Rồi đến cái đoạn này mới là cái đoạn quan trọng nữa, tức là cái đoạn để mà lần lượt để mà chỉ cho mình cái cách được gọi là ly quyển đó, tức là rốt ráo để mà ly quyển đó. Đây là Phật mới bảo này thiện nam tử, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau là phải xa lìa tất cả cảnh giới hư vọng viễn hóa. Đó là một lớp. Thứ hai á, do giữ chặt cái tâm xa lìa nên tâm như quyển cũng lại xa lìa. Đó là lớp thứ hai. Vậy xa lìa là quyển cũng lại xa lìa. Đó là lớp thứ ba. Và lìa cái xa lìa quyển cũng lại xa lìa. Đó là lớp thứ tư. Cuối cùng á là được không chỗ lìa mới liền trừ các quyển. Đó là cái chỗ tu á. Mình là ngồi thiền mà khéo ứng dụng chỗ này á là bảo đảm là vọng tưởng không sanh nổi. Tức là sao? Trong đây nó có năm lớp. Thứ nhất á là xa lìa cái cảnh quyển. Cho nên đây gọi là xa lìa tất cả cảnh giới hư vọng viễn hóa. Tức là thứ nhất á là xa lìa cái cảnh quyển. Mà xa lìa cảnh quyển tức là nhưng mà còn có cái tâm xa lìa. Tức là cái tâm mà hay xa lìa cảnh. Cho nên lớp thứ hai á là xa lìa cái tâm quyển. Cho nên đây gọi là do giữ chặt cái tâm xa lìa đó, cho nên cái tâm như quyển cũng lại xa lìa. Tức là trước là xa lìa cảnh quyển, kế là xa lìa cái tâm quyển. Nhưng mà muốn xa lìa này là phải giữ chặt cái tâm xa lìa, chứ không phải là hời hợt mà làm được. Rồi lớp thứ ba là cái xa lìa đó cũng xa lìa luôn. Rồi lớp thứ tư á là cái lìa cái xa lìa đó cũng xa lìa luôn. Đó. Cho nên là đến rốt ráo không còn chỗ gì để lìa nữa thì mới sạch hết các quyển, tức là trả về một cái thể chân thật gọi là viên giác hiện tiền. Đó là mình đã ứng dụng khéo chỗ đó thì thấy nghe là không còn chỗ nào vọng tưởng nó sanh nổi. Mà tại sao như vậy? Bởi vì còn có cái tâm để mà xa lìa quyển á, không thì tức là còn có cái quyển để mình xa lìa. Đó mình nhớ. Tức là mình có cái tâm để mà xa lìa quyển, mà tức là mình thấy còn có quyển để mình xa lìa, vậy tức là chưa hết quyển. Rõ ràng phải không? Rồi cho nên đây gọi là trước là xa lìa cảnh quyển, kế cũng xa lìa cái tâm quyển. Không? Rồi kế nữa nếu mà còn có cái để mình xa lìa đó, thấy không, thì tức là cũng còn có cái dấu vết của cái quyển chưa thật sạch, cho nên mới còn có cái chỗ để mình xa lìa. Cho nên là cái xa lìa đó cũng xa lìa luôn. Bởi vậy mà đến tột cùng rồi á thì không còn cái gì để mà xa lìa nữa đó thì mới thật là trừ hết quyển. Cho nên là mình thấy còn có cái vọng để mình lìa, để mình dứt, thì tức là cũng còn có vọng, tức là chưa hết vọng, chưa lìa vọng. Cho nên đây đến tột là phải hết, không còn chỗ gì để lìa nữa thì lúc đó mới thật là sạch hết quyển, thì ngay đó là viên giác hiện tiền chứ không cần phải tìm đâu khác nữa. Cho nên chỗ này phải là gọi là kiên tâm. Kiên tâm tức là tâm giữ chặt, tâm bền vững để mà thực hành cho sâu, chứ không phải là tầm thường được. Nghĩa là cứ một tâm mà xa lìa, không? Rồi cứ xa lìa, nghĩa xa lìa mãi vậy thôi, không để một tâm nào khác chen vào. Vậy nó mới là miên mật. Và như vậy tức là nó mất hết những cái chỗ trụ chỗ bám. Thì khi mà mất hết cái chỗ bám chỗ trụ đó thì cái tin vui nó mới hiện. Cho nên đoạn này rất là quan trọng. Cái kinh nghiệm ngày xưa mà khi mà ứng dụng tu đó, thì có một hôm đó tôi đang ngồi thiền ngồi thiền ban đêm đó cũng là an ổn, thì đang ngồi thiền ổn thì chợt cái nhớ tới cái đoạn kinh này, thấy không? Thì nó an ổn nhưng mà nó cũng còn có những cái vọng tưởng thưa thưa đó, chứ không phải là hết xả thẳng. Cho nên khi nhớ tới cái đoạn kinh này cái thì liền ứng dụng ngay đó, mình cứ dồn dồn cái tâm vậy là mình cứ xa lìa nó, thấy không? Rồi cứ xa lìa, cứ đẩy nó, đẩy tới xa lìa, dồn 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 tới 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 lúc cái chợt bỗng dưng nó vắng bạc hết, cảm nhận một cái sự nghĩa là rỗng ràng lạ thường, thì cái đó nó mới kéo dài, kéo dài rất là coi như buổi ngồi thiền nó rất là an ổn, rất là thanh tịnh. Nhưng mà cái kéo dài tới sáng thì nó mới có cái tin vui tốt. Cho nên đây là mình học để rồi mình tu, rồi mình khéo ứng dụng, nghĩa là dồn mãi nó, dồn đến chỗ cùng cực, hết còn chỗ bám, thì tức là tâm nó không còn chỗ nào để sanh, thì đó, đến chỗ đó mới là cái chỗ chịu chứng thúc. Cho nên, nhưng mà cái chỗ này thì không phải là cái chỗ để mà lý luận nhiều. Anh còn ngồi đó anh lý luận thế này thế kia là không dính dáng gì hết. Đây là phải thực hành. Bởi vì đây không phải là cái chỗ để lý luận. Phải làm sao gọi là thực tâm, mình nhảy vào vậy thôi. Thì như vậy thì để mà tóm tắt lại á, thì cái đoạn này á, thứ nhất á là lìa cảnh quyển, thứ hai á là lìa cái tâm quyển, thứ ba á là trừ luôn cái lìa đó, rồi thứ tư á là cũng trừ luôn cái trừ đó luôn, thì cuối cùng rồi á là cái thể thật nó hiện bày, hết còn chỗ lìa, thể thật nó hiện bày, giống như mình nằm mộng. Nằm mộng, khi nằm mộng mình thấy bị xiềng trói, khi mình thấy bị xiềng trói đó mới cố gắng mở ra, cố gắng mở ra nhọc nhằn, nhưng mà đến cùng rồi cái bỗng tỉnh dậy thì sao? Tỉnh dậy thì tự nhiên khỏi rồi, cũng không còn có dấu vết gì phải mở xiềng mở trói nữa đó. Chứ còn nếu mà tỉnh dậy rồi á mà còn nhớ cái chỗ mình mở trói đó là sao? Đó là thật chưa hết tỉnh mộng, vẫn còn mê. Tỉnh rồi thôi, có chỗ nào đâu mở trói. Thì cũng vậy, khi mê á thì mình thấy có vọng, rồi có giác, dùng cái giác để mà giác cái vọng, không? Còn khi tỉnh ngộ rồi, không? Thì chỉ đồng là một thể thôi, tìm cái tướng vọng, cái tướng giác cũng không thể được. Mà vậy thì ngay đó là cái gì? Cho nên ngay đó mình nhận ra là mình sống là xong, khỏi tìm thêm gì khác. Thì cái đó chính là cái yếu chỉ trở về nguồn, không? Đó. Cho nên đây là học cái đoạn này thì rồi mấy mình phải nghiệm kỹ, sát chỗ sâu, rồi mình ứng dụng tu thì rất là có lợi ích. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.